Tiên Nghịch, chương 35, Hậu Sơn, góc truyện audio.com. Trong đại điện đứng hơn 40 vị nội môn đệ tử, hắc bạch hồng ba loại quần áo đều có, duy chỉ có Tử Y là không có. Đám đệ tử này nét mặt nghiêm túc, trong đó số người Vương Lâm biết mặt cũng không ít, Vương Trác, cô gái họ Từ, cô gái họ Chu, Trương sư huynh. Trước mặt bọn họ chia làm hai bên ngồi xuống mười mấy lão giả, vẻ mặt lãnh đạm. Chính giữa, ngồi một người, người này trên dưới 40, mặc áo dài màu xanh thẫm, trông tiên phong đạo cốt, ánh mắt như điện, lạnh nhạt nói. Tôn sư đệ, đây là đệ tử của ngươi. Tôn đại trụ khuôn mặt vội vàng tỏ ra tươi cười, nói. Trưởng môn sư huynh, tiểu tử này chính là đồ đệ Vương Lâm của ta, hắn nhập môn muộn, không biết ý nghĩa của việc gõ vang 5 tiếng chuông là gì. Quả nhiên sư phụ thế nào thì có đồ đệ thế ấy, tôn sư đệ, tên đệ tử ngu ngốc này, cùng ngươi năm ấy giống nhau như lúc đó. Ngồi ở vị trí bên phải một lão giả mặt đỏ châm chọc nói. Sư huynh lời này không đúng, tôn sư đệ năm đó nói như thế nào cũng là thiên tư đủ tư cách, có thể so với tên đồ đệ này khá hơn không ít đâu. Lại có một lão giả ở một bên cười nói. Nam tử áo lam nhíu mày, lãnh đạm quét mắt Vương Lâm, rồi không hề để ý tới, trầm giọng nói. Vừa rồi ta đã nói, lần tập huấn này nhất định phải thành công, 4 năm sau phải giao đấu cùng với Huyền Đạo Tông, tuyệt đối không thể thua. Từ hôm nay trở đi các ngươi tiến vào phía sau núi, mỗi người phải tự cố gắng tu luyện, đề cao tu vi, đoạt linh đan lần này môn phái xuất ra 1 vạn viên cho các ngươi sử dụng. Trong thời gian này không thể tự ý rời khỏi sơn môn, các ngươi nhớ kỹ chưa? Tất cả nội môn đệ tử cùng kêu lên, nhớ, nam tử áo lam nhìn qua gật đầu tiếp tục nói. Ta hy vọng 4 năm sau, trong các ngươi sẽ xuất hiện người được mặc Tử Y, đại biểu cho đệ tử nòng cốt hàng nhạc phái, vượt xa nội môn đệ tử, còn vượt xa thế nào các ngươi tự tìm hiểu đi, hiện tại ta đem các ngươi đưa đến phía sau núi, tự sẽ có người an bài chỗ tu luyện cho các ngươi. Nói xong, nam tử áo lam tay áo vung lên, một đạo bạch quang từ tay áo hắn bắn ra, khi ở trong đại điện quay một vòng, nam tử khẽ quát một tiếng. Mờ, bạch quang nhất thời trải rộng ra khắp phòng, trong nháy mắt biến thành một đạo quầng sáng, đem tất cả nội môn đệ tử bao phủ ở bên trong. Đi, nam tử áo lam một câu quát khẽ, quầng sáng một trận ba quang lóe ra, biến mất ở trong đại điện. Vương Lâm thân thể cảm giác được thấy rất ấm áp, mắt hoa lên, cảm thấy rất kinh ngạc khi phát hiện chính mình đang đứng ở một chỗ bên trong sơn cốc, nơi này linh khí nếu so với bên ngoài thì nồng đậm hơn rất nhiều, xa xa lại truyền đến thanh âm nước chảy. Ánh mắt của hắn đảo qua, phát hiện tất cả nội môn đệ tử cũng đều mang vẻ mặt ngạc nhiên, nhìn bốn phía đánh giá không ngừng. Trong cốc không có bất kỳ loại thực vật nào, chỉ có trụi lùi một vách đá cực kỳ to lớn. Trên vách đá dựng đứng có vô số cửa động chi chít như tổ ong, cũng có một vài cái bị cự thạch bịt kín. Bỗng nhiên Vương Lâm phát hiện có người nhìn mình, quay đầu lại thì thấy Vương Trác đang cười lạnh nhìn hắn, mắt lộ ra vẻ khinh thường. Đúng lúc này, trong huyệt động ở trên vách đá bay ra thanh niên mặc Tử Y, lạnh lùng quét mắt nhìn mọi người một cái, trầm giọng nói. Các vị sư đệ, nơi này phía sau núi Hằng Nhạc phái của chúng ta, nói là phía sau núi, nhưng cũng không. Góc truyện audio.com, phải là thật sự là ở phía sau Hằng Nhạc Sơn, nơi đây trên thực tế là từ ngàn năm trước các vị thủy tổ đã tập trung tất cả các vị tiền bối nguyên anh kỳ mở ra nơi này cho các đệ tử nội môn lấy nơi tu luyện linh. Khí ở trong này vượt xa bên ngoài, các ngươi nếu đến đây, phải tranh thủ thời gian tu luyện, không được lơi lỏng, nếu không đừng trách sư huynh ta đem các ngươi ném ra sau núi. Tử Y thanh niên này, Vương Lâm cũng nhận ra, đó đúng là người trao đổi linh khí thuyền thủy với hắn, nhi sư huynh Trương Cuồng, nghe nói đã tu luyện tới ngưng khí kỳ tầng thứ 6, nói chung sâu không lường được. Vương Lâm hơi cúi đầu, tâm cơ của tên Trương Cuồng, hắn biết rất rõ, vì ngày đó hắn nói láo mà bây giờ có thể lâm vào tình thế rất nguy hiểm. Khẩu quyết ngưng khí kỳ dưới tầng 7, chỗ này ta cũng có, đợi các ngươi đạt đến những mức nhất định thì có thể đến chỗ ta mà lấy, còn hiện tại sau khi ta kiểm tra ta sẽ tự biết cho các ngươi cái gì. Về phần nơi tu luyện của các ngươi thì tất cả các động chưa bị đóng này tùy ý các ngươi chọn lựa. Còn đây là đoạt linh đan, mỗi bình có 100 viên, hàng năm phát một lần. Trương Cuồng nói xong, tay phải vung lên, trên mặt đất xuất hiện 50 cái bình nhỏ. Lúc này nội môn đệ tử lục tục đi ra, lặng lẽ cầm lấy một cái bình nhỏ tìm kiếm chỗ tu luyện tiến vào. Vương Lâm thở dài một hơi, thầm nghĩ ngày đó dùng hóa thanh đan, đối phương không có khả năng nhận ra mình, vì thế đi ra cầm lấy một bình. Trương Cuồng đứng ở một bên, nhìn một đám nội môn đệ tử đi qua, khi thấy Vương Lâm, bỗng nhiên thần sắc biến thành cổ quái, nói. Người tên là gì, như thế nào ngay cả ngưng khí kỳ tầng thứ nhất đều không đạt được. Sư phụ ngươi là ai? Vương Lâm cước bộ dừng lại, xoay người cung kính nói. Sư huynh, tại hạ Vương Lâm, gia sư Tôn Đại Trụ, vì thiên tư không đủ đi, đến bây giờ vẫn đang chưa đạt tới tầng thứ nhất. Trương Cuồng ngẩn ra, cười nói. Ngươi là Vương Lâm, ta nghe nói qua ngươi thiên tư tuy rằng rất trọng yếu, nhưng nghị lực cũng là điều mấu chốt để tu tiên, ngươi nếu thiên tư không đủ, lại càng phải cố gắng thêm. Vương Lâm vội vàng gật đầu. Thôi, này vách đá rất cao, ngươi ngay cả tầng thứ nhất cũng không đạt tới, nói vậy cũng không thể đi lên, ta tiễn ngươi một đoạn đường. Trương Cuồng tay áo vung lên, nhất thời một cỗ lượng mạnh mẽ xuất hiện dưới chân Vương Lâm, mang theo hắn đi vào một miệng huyệt động, sau đó mới biến mất. Vương Lâm đối với Trương Cuồng cung kính nói. Cảm ơn, rồi xoay người đi vào huyệt động, sắc mặt âm trầm, thầm nghĩ nếu không có chuyện ở trước kia chính mình sẽ cho rằng vị nhị sư huynh này đối nhân xử thế vô cùng tốt, đáng tiếc, hắn đã sớm biết bộ mặt thật của đối phương, tự nhiên sẽ không đem điểm ấy ân huệ nhỏ nhoi ấy để trong lòng. Huyệt động không lớn, chỉ có một cái giường đá, ở một bên trên vách tường còn có một cái tay nắm đóng mở cửa, Vương Lâm ngưng thần nhìn một chút, lấy tay kéo một cái, nhất thời một loạt tiếng động ầm ầm vang lên, một tấm thạch bích từ trên xuống dưới che kín miệng huyệt động. Cẩn thận kiểm tra trong huyệt động một phen, xác định cũng không cái gì đặc biệt, Vương Lâm đối với bên trong vô cùng hài lòng, lúc trước hắn tìm Tôn Đại Trụ là muốn tìm lý do rời môn phái tìm kiếm chỗ tu luyện, tuy rằng bị cự tuyệt nhưng bây giờ thế này, so với ý. Cốc truyện audio.com, nghĩ ban đầu không có gì khác nhau, chỉ có một chút không tốt, đó là trong huyệt động không có nước, Vương Lâm tu luyện chủ yếu chính là dựa vào linh khí dịch thể, nhưng mà trong túi trữ vật của hắn lúc trước cũng tích lũy không ít nước tuyết, hẳn là đủ dùng một thời gian. Mặt khác vừa rồi hắn nghe thấy trong cốc có tiếng nước chảy, cái vấn đề về nước nôi, chỉ cần cẩn thận một ít cũng không phải là chuyện gì không giải quyết được. Cách chương.